Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 17 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần 2 trong chương 4 và cũng là chương cuối cùng trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, loan báo tin mừng trong hoàn cảnh ngày nay. Tiếp đến trong mục gương chính nhân, Linh Tiến Khải sẽ thật hầu quý vị chứng từ hội nhập văn hóa của cha Simon Manjuran người Ấn Độ, bề trên giám tỉnh Salesian Don Bosco tại Hungary. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về thánh thể với các bí tích. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 16 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 44 giám mục Ấn Độ và ngài khích lệ các vị bảo tồn đặc tính duy nhất và sự toàn vẹn của mặc khải Kitô giáo trong tiến trình hội nhập đức tin vào văn hóa địa phương. 44 giám mục Ấn thuộc hai nhóm về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến tiến trình tế nhị của sự hội nhập văn hóa trong một xã hội có nhiều tôn giáo kỳ cựu như Ấn Độ. Ngài nói, hội nhập văn hóa là một công trình tôn trọng và duy trì đặc tính có một không hai và sự toàn vẹn mặc khải của Chúa được ban cho giáo hội như một gia sản, trong khi chứng tỏ mặc khải ấy là điều có thể hiểu được và có sức thu hút đối với người được đề nghị. Tiến trình hội nhập văn hóa đòi các linh mục, tu sĩ và giáo lý viên phải sử dụng một cách thận trọng các ngôn ngữ và phong tục thích hợp của những người dân mà họ phục vụ khi trình bày tin mừng. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các giám mục Ấn trong nỗ lực bảo tồn tự do tôn giáo và tự do phụng tự như những quyền căn bản của con người. Giáo hội Công giáo nỗ lực thăng tiến các quyền này cho tất cả mọi tôn giáo trên thế giới. Vì thế, tôi khuyến khích anh em kiên nhẫn hoạt động để thiết lập những môi trường chung cần thiết cho sự hưởng dùng một cách hòa hợp các quyền căn bản này trong các cộng đoàn của anh em.
Vatican, hôm qua 16 tháng 5, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố thư luân lưu nhắm giúp các hội đồng giám mục soạn thảo các đường hướng chỉ đạo xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong thư gửi kèm văn kiện này, Bộ Giáo lý Đức tin nhắc lại sự kiện ngày 21 tháng 5 năm 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã công bố văn bản cập nhật tự sắc bảo vệ đặc tính thánh thiện của các bí tích, chứa đựng các quy luật xử lý những tội rất nặng, trong đó có tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định rằng mỗi hội đồng giám mục nên chuẩn bị những đường hướng chỉ đạo để giúp các giám mục thành viên áp dụng đúng đắn các quy luật đó và những khía cạnh khác liên hệ đến nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, bằng cách tuân hành các thủ tục rõ ràng và có phối hợp khi phải xử lý những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Các đường hướng chỉ đạo như thế phải để ý đến những hoàn cảnh cụ thể tại khu vực thuộc quyền mỗi hội đồng giám mục. Trong ý hướng giúp các hội đồng giám mục đề ra các đường hướng chỉ đạo hoặc hỗ trợ việc duyệt lại các đường hướng đã có, Bộ Giáo lý Đức tin đã soạn thư luân lưu này. Bộ cũng khẳng định rằng, thật là điều rất hữu ích nếu mời các bề trên cấp cao của các dòng nam giáo sĩ hiện diện trong lãnh thổ của mỗi hội đồng giám mục tham gia vào tiến trình soạn những đường hướng chỉ đạo nói trên. Bộ Giáo lý Đức tin yêu cầu mỗi hội đồng giám mục hãy gửi về Bộ trước cuối tháng 5 năm 2012 một bản sao những đường hướng vừa nói. Bộ sẵn sàng giúp làm sáng tỏ hoặc là trợ giúp soạn những đường hướng như vậy. Trong trường hợp hội đồng giám mục quyết định thiết lập các quy luật có tính chất bắt buộc, thì cần phải có sự duyệt xét và phê chuẩn của các cơ quan liên hệ có thẩm quyền của tòa thánh.
Thư luân lưu do Bộ Giáo lý Đức tin công bố hôm qua, ngoài phần nhập đề và kết luận, còn có ba phần. Phần thứ nhất trình bày những khía cạnh tổng quát như nạn nhân bị lạm dụng tính dục, việc bảo vệ trẻ vị thành niên, việc đào tạo các linh mục và tu sĩ tương lai, việc tháp tùng các linh mục, sau cùng là sự cộng tác với chính quyền dân sự. Phần 2 lược tóm giáo luật hiện hành về tội giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Phần 3 là những chỉ dẫn cho các vị bản quyền về cách thức tiến hành việc xử lý những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong số những điều được Thư Luân Lưu đặc biệt nhấn mạnh, có những điểm như giáo hội qua vị giám mục hoặc thừa ủy của ngài phải tỏ ra sẵn sàng lắng nghe các nạn nhân và thân nhân của họ và dấn thân trợ giúp họ về tinh thần và tâm lý. Tại một số quốc gia, trong khuôn khổ giáo hội đã khởi sự những chương trình giáo dục phòng ngừa, bảo đảm những môi trường an toàn cho các trẻ vị thành niên. Các chương trình đó giúp các cha mẹ cũng như các nhân viên mục vụ, nhân viên giáo dục nhận ra những dấu hiệu về sự lạm dụng tính dục và đề ra những biện pháp thích hợp. Đức Thánh cha Gioan Phaolô II hồi năm 2002 đã nói, không có chỗ đứng trong hàng linh mục và trong đời tu trì cho những kẻ làm hại người trẻ. Đặc biệt, cần phải giáo dục cho các ứng sinh linh mục và tu sĩ biết quý chuộng đức khiết tịnh và sự độc thân, cũng như trách nhiệm làm cha tinh thần, và cần giúp họ đào sâu kiến thức về kỷ luật giáo hội liên quan đến những vấn đề này. Cũng cần đặc biệt chăm chỉ thi hành việc trao đổi tin tức một cách kín đáo giữa các giáo phận và dòng tu về những ứng sinh linh mục và tu sĩ từ chủng viện hoặc dòng tu này chuyển sang chủng viện hoặc dòng tu khác.
Các giám mục có nghĩa vụ phải đối xử với tất cả các linh mục như những người cha và người anh. Ngoài ra, giám mục cần đặc biệt quan tâm đến việc thường huấn cho hàng giáo sĩ, nhất là trong những năm đầu sau khi chịu chức. Đề cao tầm quan trọng của việc cầu nguyện và nâng đỡ nhau trong tình huynh đệ linh mục. Các linh mục cần được chỉ dẫn về những thiệt hại mà giáo sĩ gây ra cho nạn nhân bị lạm dụng tính dục, và về trách nhiệm của mình đối với các quy luật của giáo luật và dân luật, cũng như học cách nhận ra những dấu hiệu về những vụ lạm dụng của bất kỳ người nào khác đối với các trẻ vị thành niên. Giáo sĩ bị tố cáo vẫn được coi là vô tội cho đến khi có bằng chứng ngược lại. Tuy rằng giám mục có thể thận trọng giới hạn việc thi hành sứ vụ của giáo sĩ ấy, trong khi chờ đợi làm sáng tỏ những lời tố cáo. Nếu thấy lời tố cáo không đúng, thì giám mục cần làm tất cả những gì có thể để phục hồi thanh danh cho giáo sĩ bị tố cáo bất công. Về việc cộng tác với chính quyền dân sự, thư của Bộ khẳng định rằng, điều quan trọng là cộng tác với chính quyền dân sự trong khuôn khổ thẩm quyền liên hệ, đặc biệt cần luôn theo những quy định của dân luật trong những gì phải trình báo các tội ác cho nhà chức trách có thẩm quyền, nhưng không làm thương tổn bí mật tòa giải tội. Dĩ nhiên, sự cộng tác này không chỉ liên quan đến những vụ lạm dụng do giáo sĩ phạm, nhưng cả những trường hợp lạm dụng liên hệ tới các nhân viên tôn giáo hoặc giáo dân hoạt động trong các cơ cấu của giáo hội.
Người tố cáo tội ác phải được đối xử trong sự tôn trọng. Trong trường hợp sự lạm dụng tính dục có liên hệ tới một tội ác khác chống lại phẩm giá của bí tích giải tội, thì người tố cáo có quyền đòi hỏi làm sao để tên của họ không được thông báo cho linh mục bị tố cáo. Việc điều tra về những lời tố cáo phải được tiến hành trong sự tôn trọng nguyên tắc bảo vệ tính chất riêng tư và thanh danh của con người. Thư Luân Lưu của Bộ Giáo lý Đức Tin kết luận rằng, những đường hướng chỉ đạo do Hội đồng Giám mục đề ra phải nhắm bảo vệ trẻ vị thành niên và giúp các nạn nhân tìm được sự trợ giúp và hòa giải. Những đường hướng đó phải cho thấy rõ trách nhiệm trong việc xử lý các tội giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trước tiên thuộc về giám mục giáo phận. Sau cùng, các đường hướng ấy phải đưa tới một hướng đi chung trong hội đồng giám mục bằng cách giúp hòa hợp tối đa các nỗ lực của mỗi giám mục trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 200 tham dự viên hội nghị quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ban hành thông điệp Mater et Magistra, Mẹ và Thầy của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có nhiều hồng y và giám mục. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của giáo huấn xã hội công giáo, mà thông điệp Mẹ và Thầy đã góp phần khai triển và phát huy. Ngài cũng nhắc đến những chênh lệch trên thế giới ngày nay đang nuôi dưỡng thêm sự bất bình đẳng, gây ra những vấn đề cho công lý và sự phân phối đồng đều các tài nguyên và cơ may, nhất là đối với những người nghèo nhất. Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác hiện tượng ồ ạt thiết lập các khế ước tín dụng thường đưa tới một sự đầu cơ vô giới hạn. Ngài nói, những hiện tượng đầu cơ gây thiệt hại cũng xảy ra đối với lương thực, nước, đất đai và rút cuộc càng làm cho những người nghèo phải sống trong tình trạng bấp bênh hơn nữa. Cũng vậy, việc tăng giá các nguồn năng lượng đầu tiên đưa tới hậu quả là sự tìm kiếm những nguồn năng lượng khác nhiều khi chỉ được hướng dẫn do những mối quan tâm kiếm lợi ngắn hạn và rốt cuộc tạo nên những hậu quả tiêu cực trên môi sinh và cho chính con người. Đức Thánh Cha không quên cổ võ việc huấn luyện cho giáo dân về đạo lý xã hội của Hội Thánh, việc thành lập các ủy ban công lý và hòa bình, cũng như các tổ chức khác để phục vụ sự tái truyền giảng tin mừng cho xã hội.
Würzburg. Chủ nhật vừa qua, 15 tháng 5, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha tôn phong một linh mục người Đức lên bậc chân phước. Đó là cha Georg Hafner, bị sát hại hồi tháng 8 năm 1942 tại trại tập trung Dachau ở miền Nam Đức vì từ chối ủng hộ nhà độc tài Hitler. Cha sinh tại thành phố Würzburg năm 1900. Vào khoảng cuối Thế chiến thứ nhất, cha thi hành nghĩa vụ quân sự một năm trước khi bắt đầu học thần học và gia nhập hội sinh viên công giáo tên là Unitas, Hiệp Nhất. Vốn được lớn lên trong môi trường của các nữ tu dòng kín cát minh ở Himmelspforten, cha xin gia nhập dòng Ba Camelo. Cha thụ phong linh mục ngày 13 tháng 4 năm 1924, lúc 24 tuổi, và hoạt động mục vụ rất nhiệt thành trong bối cảnh chủ nghĩa Đức Quốc xã bắt đầu bành trướng. Lòng hăng say mục tử với nhiều sáng kiến trong sứ đạo khiến cho nhà nước Đức Quốc xã khó chịu, và cha bị bắt ngày 3 tháng 10 năm 1941, rồi giải về trại tập trung Dachau. Trong nhà tù, cha Hafner vẫn sống trong tinh thần bác ái Kitô, không lên án những kẻ cầm tù ngài và hoàn toàn phó thác cho Chúa. Cha nói trước khi bị sát hại, chúng tôi không muốn lên án một người nào và cũng chẳng giữ lòng hiềm thù đối với bất kỳ một ai, nhưng chúng tôi muốn cư xử tốt lành đối với tất cả mọi người.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là phần 2 trong chương 4 và cũng là chương cuối cùng trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam loan báo tin mừng trong hoàn cảnh ngày nay.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi phát hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu chương 4 và cũng là chương cuối cùng trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam mang tựa đề Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Chương 4 nói về khía cạnh chính yếu trong sứ vụ của giáo hội tại Việt Nam. Các giám mục đã nói đến nghĩa vụ phải yêu mến và xây dựng quê hương cùng với anh chị em đồng đạo dấn thân loan báo tin mừng. Các giám mục cũng nhấn mạnh đến lĩnh vực giáo dục học đường, đặc biệt là giáo dục lương tâm con người, vấn đề đối thoại với các tôn giáo khác. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần còn lại trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Sư vụ loan báo tin mừng mời gọi các tín hữu quảng đại phục vụ con người, nhất là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Chính Chúa Giêsu dành tình ưu ái đặc biệt cho những kẻ bé mọn. Việc đối thoại với những người nghèo giúp cho giáo hội học được cách nhìn của Đức Kitô, khám phá nơi con người nhu cầu cần được yêu thương và tôn trọng, chứ không phải chỉ là được ban phát của cải vật chất. Đồng thời giáo hội cũng nhận ra được những hình thức mới của sự nghèo khổ, bén nhạy trước những đổi thay của xã hội để kịp thời đáp ứng dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Theo gương Chúa Giêsu, giáo hội tại Việt Nam cần quan tâm đặc biệt đến những dân tộc ít người, là những anh chị em còn phải chịu nhiều thiệt thòi về kinh tế, xã hội cũng như văn hóa. Các bệnh nhân, những người tàn tật, già yếu, neo đơn, mồ côi, những thiếu nữ lầm lỡ, các tù nhân cũng là những thành phần cần được chăm sóc nhiều hơn trong các hoạt động mục vụ. Các cộng đoàn Kitô hữu cần tìm cách thể hiện tình yêu thương phục vụ họ cách cụ thể, đồng hành với họ trong những khó khăn của đời sống, giúp họ nhận ra được niềm vui của đức tin khi được nên giống đấng chịu đóng đanh và hoàn tất những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của người vì hội thánh. Trong cuộc đối thoại với anh chị em không tôn giáo, giáo hội nhìn nhận những nỗ lực và thiện chí của họ trong việc phục vụ công ích. Các tín hữu cũng nên ý thức phần trách nhiệm của mình trước hiện tượng dửng dưng tục hóa duy vật, vì nhiều khi chúng ta đã che giấu hơn là bày tỏ khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa và tôn giáo. Đồng thời với sự hiền hòa và lòng kính trọng, người công giáo sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của mình, thẳng thắn trình bày quan điểm của giáo hội trước các vấn đề nhân sinh, nếu cần sẵn sàng chấp nhận đau khổ để làm chứng cho chân lý tin mừng. Ngoài ra, qua cuộc đối thoại chân thành và thẳng thắn, giáo hội cũng có thể nhận ra hoạt động mầu nhiệm của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn con người và học được cách thế trình bày niềm tin của mình cho con người ngày nay.
Trước cuộc khủng hoảng gia đình hiện nay, giáo hội nhận thấy cần phải tăng cường và canh tân mục vụ gia đình, phải xem mục vụ gia đình là hoạt động quan trọng và nối kết những kế hoạch và chương trình mục vụ của giáo xứ cũng như giáo phận. Thừa hưởng nền văn hóa đạo hiếu luôn lấy gia đình làm gốc, chúng tôi kêu gọi anh chị em giáo dân quan tâm xây dựng gia đình mình nên như giáo hội tại gia, trở thành trường dạy đầu tiên, nơi đào tạo những thế hệ mới, vững mạnh trong đức tin và can đảm sống đạo đức, có trách nhiệm đối với xã hội và giáo hội. Để thực hiện mục tiêu này, các giáo phận và giáo xứ cần hình thành một chương trình mục vụ tiền và hậu hôn nhân thống nhất và xuyên suốt, giúp gia đình thăng tiến đời sống cầu nguyện, tăng trưởng tình yêu hợp nhất và chung thủy, ương mầm các ơn gọi, chung tay giáo dục con cái trong sự thánh thiện và bền vững trong ân sủng của bí tích hôn nhân. Sống trong một đất nước có tỷ lệ dân số trẻ rất cao, đồng thời kinh nghiệm được về khả năng, sự nhiệt tình và tính năng động của người trẻ, giáo hội tại Việt Nam ý thức rằng người trẻ không chỉ là tương lai nhưng còn là chính hiện tại của giáo hội. Do đó, mục vụ giới trẻ vừa phải nhìn người trẻ như đối tượng cần được chăm sóc, vừa phải xem họ như những chủ thể, sứ giả loan báo tin mừng, đặc biệt trong môi trường của giới trẻ. Để thực hiện mục tiêu này, giáo hội tại Việt Nam cần đầu tư năng lượng và thời giờ hơn nữa cho mục vụ giáo dục giới trẻ. Cách riêng trong hoàn cảnh ngày nay, khi người trẻ phải đối diện với nhiều khó khăn cũng như cám dỗ trong cuộc sống. Cần nghiên cứu cách nghiêm túc về tình hình giới trẻ và tìm kiếm những phương thế đồng hành thiết thực với họ trong cuộc sống. Theo hướng đi này, việc đào tạo những linh hoạt viên giới trẻ có tinh thần truyền giáo và biết làm việc tập thể là điều hết sức cần thiết.
Đức Benedicto XVI đã nhắn nhủ Hội đồng Giám mục Việt Nam, mong rằng anh em phát triển nền mục vụ thích hợp cho các người trẻ di dân trong nước qua việc tăng cường sự hợp tác giữa các giáo phận gốc của họ và các giáo phận họ đến, và bằng việc cung cấp cho họ những lời khuyên về mặt đạo đức và các chỉ dẫn thực hành. Cảm nhận những khó khăn mà người di cư gặp phải trong các lĩnh vực kinh tế, tình cảm, xã hội, tôn giáo, Đại hội Dân Chúa cũng đề nghị cần có một cuốn cẩm nang chung về mục vụ di dân, trong đó hướng dẫn rõ ràng những nét cơ bản cần thiết được các giáo phận nhìn nhận, cách riêng trong lĩnh vực hôn nhân và dự tòng. Đồng thời chúng ta cũng nhận ra những ơn lành Chúa ban qua anh chị em di dân trong việc xây dựng giáo hội và truyền bá đức tin. Mục vụ di dân phải tạo điều kiện và thúc đẩy họ tham gia vào đời sống và sinh hoạt của cộng đoàn tín hữu địa phương, đóng góp những nét đặc sắc của mình vào đời sống và sinh hoạt của xã hội và giáo hội. Ngày nay bảo vệ môi sinh không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là một bổn phận luân lý vì liên hệ đến sự sống và phẩm giá của hàng triệu người trong hiện tại cũng như tương lai. Thiên Chúa đã trao phó vũ trụ cho con người để họ chăm sóc cách khôn ngoan và có trách nhiệm, chứ không phải để khai thác cách tàn bạo vì thèm khát lợi nhuận. Phát triển là để phục vụ con người, chứ không thể biến con người thành phương tiện và nạn nhân của phát triển. Do đó giáo hội có trách nhiệm hướng dẫn các tín hữu, nhất là những người trẻ, biết giữ gìn và bảo vệ môi sinh vì ích lợi của chính họ, của tha nhân và của cả thế hệ tương lai. Các mục tử nên tổ chức những khóa học về môi sinh, cùng với những hướng dẫn cụ thể trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh sống của người dân địa phương. Trong thời đại ngày nay hơn bao giờ hết, giáo hội ý thức được vai trò và tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông đại chúng. Một đàng các phương tiện truyền thông hiện đại là tặng phẩm Chúa ban cho giáo hội để loan báo tin mừng cách rộng rãi và nhanh chóng. Nhưng đàng khác, thực tế cho thấy những phương tiện này có thể bị lạm dụng, tạo ra chia rẽ, hận thù và phóng túng, gieo rắc lối sống đi ngược lại với nền văn minh tình thương và sự sống. Vì thế giáo hội cần hướng dẫn các tín hữu, cách riêng giới trẻ, để họ biết sử dụng những phương tiện truyền thông cách hữu ích. Đồng thời phải khuyến khích những ai tha thiết với lĩnh vực này cùng nhau làm việc để kiến tạo nền văn minh của tình hợp nhất, tình liên đới và tương trợ trong giáo hội và xã hội, bằng cách phổ biến những giá trị tin mừng và nhân bản qua các phương tiện truyền thông.
Kết luận, thưa anh chị em, Đại hội Dân Chúa đã được diễn ra như một cử hành phụng vụ để cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa, như một hội ngộ gia đình để sống tình huynh đệ, đồng thời như một diễn đàn để các đại diện của mọi thành phần Dân Chúa sử dụng quyền tự do thiêng liêng của con cái Chúa, nói lên những nhận thức của trí tuệ được đức tin soi sáng, những thao thức của trái tim được đức mến nung nấu và những khát vọng của ý chí được đức cậy khơi dậy nhằm xây dựng và củng cố ngôi nhà giáo hội Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta hôm nay và ngày mai. Chính từ diễn đàn đó mà thư chung này được hình thành. Thư chung này được gửi đến tất cả anh chị em cùng với lòng biết ơn sâu sắc về lời cầu nguyện, những hy sinh, sự cộng tác nhiệt thành cũng như những góp ý chân thành của anh chị em cho đời sống và sứ vụ của giáo hội. Thư chung này cũng được gửi đến anh chị em với ước mong mỗi giáo phận, dòng tu, giáo xứ, gia đình sẽ triển khai thành những hành động và việc làm cụ thể trong đời sống đức tin, góp phần thi hành sứ mệnh loan báo tin mừng trong xã hội hôm nay cách thiết thực và hậu quả. Chúng ta hãy trao gửi mọi tâm tư ước vọng của mình cho các thánh tử đạo Việt Nam, những người đã làm chứng cho đạo yêu thương bằng đời sống thấm đậm tinh thần cầu nguyện và bằng cả sự hiến dâng mạng sống. Chúng ta hãy trao gửi mọi dự định mục vụ của Giáo hội Việt Nam cho Đức Mẹ La Vang. Hợp với Mẹ, chúng ta cất cao lời ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa về mọi hồng ân Chúa ban trong năm Thánh. Hướng lên Mẹ, chúng ta học sống vâng phục Thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Noi gương Mẹ, chúng ta vững tin và kiên trì ngay giữa những thử thách và khó khăn mà Giáo hội phải đương đầu. Cùng với Mẹ, chúng ta hăng hái lên đường thi hành sứ mệnh loan báo tin mừng, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên quê hương đất nước chúng ta. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Vừa rồi là phần 2 trong chương 4 và cũng là chương cuối cùng trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, loan báo tin mừng trong hoàn cảnh ngày nay. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến khải thuật lại chứng từ hội nhập văn hóa của cha Simon Manjoran, người Ấn Độ, bề trên giám tỉnh Salesian Don Bosco tại Hungary.
Từ 5 năm nay, cha Simon Manjoran, người Ấn Độ, là một linh mục thừa sai tại Hungary. Năm vừa qua 2010, cha được chỉ định làm bề trên giám tỉnh Salesian Don Bosco tại Hungary. Phải chăng đây là một dấu hiệu thời đại, hay nói đúng hơn, dấu hiệu của tinh thần truyền giáo rộng mở? Xin nhường lời cho cha Simon Manjoran. Khi còn là sinh viên du học bên Roma, mỗi khi đến một giáo xứ nào đó để giúp làm mục vụ, thì một người bạn Ý nói với tôi, thưa cha Simon, khi con trông thấy cha cử hành thánh lễ, thì con bắt đầu hiểu rằng giáo hội công giáo là hoàn vũ. Hội dòng Salesian cũng hoàn vũ, và chúng tôi đang sống một thời điểm lịch sử. Các xứ sở phát triển đang rất cần các nhà thừa sai, và nhất là giới trẻ, đang rất cần Thiên Chúa, cũng như cần các linh mục tu sĩ Salesian. Từ hơn thập niên qua, cha bề trên tổng quyền Salesian đã khơi động chiến dịch gọi là Progetto Europa, dự án Âu Châu, với mục đích canh tân sức sống tinh thần, tái truyền giảng tin mừng cho Âu Châu. Vì lý do này mà từ 5 năm qua, tôi có mặt tại Hungary. Trong quá khứ, tình dòng Salesian tại Hungary rất hùng mạnh, nhưng đã phải chịu đau khổ quá nhiều. Vì thế cha bề trên tổng quyền muốn tăng thêm sức mạnh, nên từ năm 2005, Ngài đã gửi tới Hungary 2 tu sĩ Salesian đến từ Ấn Độ và 4 tu sĩ Salesian đến từ Việt Nam. Đó là lý do tại sao tôi có mặt tại Hungary. Giờ đây tôi cảm nhận mình là thừa sai tại Âu Châu. Âu Châu đang có một khoảng trống rất lớn trên bình diện đức tin. Một phần lớn xã hội Âu Châu, đặc biệt là giới trẻ Âu Châu rất cần Thiên Chúa. Tái truyền giảng tin mừng cho Âu Châu đúng là một thách đố rất lớn đối với hội dòng Salesian Đông Bosco của chúng tôi. Tôi được đón tiếp thật nồng hậu tại Hungary, có lẽ vì nền văn hóa Ấn Độ đã giúp tôi hòa nhập dễ dàng vào tỉnh dòng Hungary. Từ từ tôi khám phá ra rằng hai nền văn hóa Hungary và Ấn Độ rất gần nhau. Cha Simon Manjoran nói về nguồn gốc và ơn gọi linh mục của Ngài như sau. Tôi xuất thân từ một gia đình công giáo đạo đức. Mỗi buổi tối toàn thể gia đình tụ họp để đọc kinh cầu nguyện chung trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Chúng tôi cùng đọc kinh thánh và cùng hát thánh ca. Tôi đến từ Kerala, một tiểu bang ở miền Nam Ấn Độ. Trong dòng tộc của tôi có nhiều linh mục và tu sĩ nam nữ. Thân mẫu tôi có 3 anh em là linh mục. Nếu kể cả hai bên nội ngoại, thì đại gia đình của chúng tôi có đến hàng trăm linh mục, giám mục, hồng y và nữ tu. Tên họ của tôi là Manjuran, có nghĩa nôm na là gia đình chạy trốn khỏi làng. Lý do là vì các vị tổ tiên của chúng tôi cách đây 2000 năm, nhờ nghe Thánh Tô-ma Tông Đồ rao giảng tin mừng, nên đã theo Kitô giáo. Và để thoát khỏi cuộc bách hại của vua Hindu, nên đã chạy trốn ra khỏi làng. Tôi không rõ truyền thuyết này có đúng hay không. Tôi chỉ biết chắc một điều là gia đình chúng tôi thừa hưởng một di sản công giáo thật phong phú và lâu đời. Một ngày lúc còn thiếu niên, tôi theo gia đình cùng với người cậu là linh mục làm một cuộc dạo chơi. Trên đường đi có một ngôi trường do các linh mục Salesian điều khiển. Ông cậu của tôi muốn ghé vào để chào thăm vị linh mục mà cậu quen biết. Lúc ấy là tháng 4, nhằm lúc có trại hè. Tôi chứng kiến cảnh tượng có rất nhiều thanh thiếu niên sinh hoạt với các linh mục tu sĩ Salesian. Tất cả đều mang nét vui tươi hớn hở. Năm ấy tôi lên 11 tuổi. Tôi liền nói với má tôi rằng, đây là chỗ của con. Và quả thật, kể từ ngày ấy, tâm trí tôi cứ ở lại ngôi trường Salesian thân yêu ấy. Vì thế sau này lớn lên, chuyện tôi gia nhập dòng Salesian Đông Bosco là chuyện đương nhiên. Hiện nay giáo hội công giáo tại Hungary gặp rất nhiều khó khăn. Có ít gia đình công giáo sống đạo thực thụ. Các bạn trẻ không lui tới nhà thờ nữa. Cả giáo hội công giáo lẫn dòng Salesian Đông Bosco đều phải chịu thử thách trăm bề dưới thời Đảng Cộng sản vô thần cai trị. Giờ đây chúng tôi tìm cách ra khỏi những khó khăn và tái lập tinh thần sống đạo, hoặc ít ra là được trở lại bình thường. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến hai lĩnh vực giới trẻ và gia đình. Trong vòng 4 năm tôi làm việc mục vụ cạnh giới trẻ du mục. Chúng tôi có một công tác tông đồ dành riêng cho người du mục. Kinh nghiệm thật là tuyệt vời và phong phú. Đọc lời Chúa trong sách Baruch, Đức khôn ngoan là huấn giới của Thiên Chúa ghi trong sách luật. Luật tồn tại cho đến muôn đời. Ai gắn bó với lề luật thì sẽ được sống. Còn ai lìa bỏ ắt sẽ phải chết. Hỡi Gia-cóp, hãy quay trở về đón nhận lề luật, hãy dõi theo ánh sáng của lề luật mà tiến bước về chốn huy hoàng. Vinh quang của ngươi chớ nhường cho người khác, đặc ân của ngươi đừng trao cho dân ngoại. Hỡi Israel, chúng ta có phúc dường nào vì được biết những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về thánh thể với các bí tích.
Thưa quý vị thính giả, Tông huấn Sacramentum Caritatis đã dành gần một nửa phần thứ nhất để bàn về tương quan giữa Thánh Thể và các bí tích. Trước khi đi vào chi tiết, văn kiện đã dành ra một số để bàn về bí tích hội thánh. Trong hai bài vừa rồi, chúng tôi đã ôn lại lịch sử tiến triển khái niệm về bí tích. Vào thời cận đại, người ta thường nghĩ tới bảy bí tích như là phương tiện truyền thông ân sủng. Còn cộng đồng Vatican II trình bày hội thánh như là bí tích. Điều này có hai nghĩa chính. Thứ nhất, hội thánh mang một cấu trúc bí tích, nghĩa là gồm bởi những yếu tố hữu hình làm dấu chỉ cho yếu tố thần linh. Thứ hai, hội thánh là dụng cụ để truyền thông ơn cứu độ. Hội thánh thi hành bản chất và chức năng của mình qua nhiều hành động, nổi bật nhất là qua bảy bí tích. Trong quá khứ, nhiều lần chúng ta coi bí tích như là một đồ vật hay là viên thuốc mà chúng ta nhận từ một công hiệu nào đó. Thần học hiện đại muốn lưu ý chúng ta rằng, các bí tích không chỉ là đồ vật cần được sử dụng, nhưng tin vàng là những hành động của Chúa Kitô tiếp tục công trình cứu độ nơi chúng ta. Bí tích là một cử hành phụng vụ, trong đó chúng ta cùng với hội thánh kết hiệp với Đức Kitô dâng lên Thiên Chúa sự thờ lạy và khẩn nài ơn thánh hóa. Chúng ta có thể thấy ý tưởng này trong khái niệm bí tích của sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1131. Các bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng do Đức Kitô thiết lập và ủy thác cho Hội Thánh. Qua các bí tích, sự sống thần linh được trao ban cho chúng ta. Các nghi thức khả giác được dùng để cử hành bí tích, biểu thị và thực hiện ân sủng riêng của từng bí tích. Các bí tích mang lại hoa trái nơi những người lãnh nhận có sự chuẩn bị nội tâm cần thiết. Đoạn văn vừa rồi chỉ là tóm lược đạo lý đã được trình bày trước đó từ số 1114 tới 1130 dưới năm khía cạnh. Bí tích của Đức Kitô, bí tích của Hội Thánh, bí tích của Đức Tin, bí tích của ơn cứu độ, bí tích của đời sống vĩnh cửu. Tại sao có 7 bí tích chứ không phải là 6 hay là 8? Nhiều người nghĩ rằng số 7 mang tính cách biểu tượng cho sự sung mãn, cũng như là 7 ơn Chúa Thánh Thần, 7 nhân đức. Thực ra, việc thành hình 7 bí tích là một tiến trình lâu dài, tùy thuộc vào khái niệm về bí tích. Vào thời các giáo phụ, khi mà bí tích được hiểu như là dấu hiệu thánh thiện, thì con số bí tích rất là uyển chuyển. Làm dấu thánh giá, nghi thức an táng, nghi thức khấn rồng v.v. đều được gọi là bí tích. Dù sao thì bí tích rửa tội và thánh tề vẫn được xếp vào hàng đầu. Sang thời Trung Cổ, ông Hugo de Saint-Victor mới phân biệt ra những đại bí tích Sacramenta Majora và tiểu bí tích Sacramenta Minora. Với định nghĩa chính xác của ông Piero Lombardo, số bí tích được giới hạn vào con số 7. Và những nghi thức khác được xếp vào hàng á bí tích Sacramentaria. Chúng tôi không thể dài dòng phân tích việc thành lập của mỗi bí tích, nhưng chỉ muốn trưng bày vài ý kiến của các nhà thần học về ý nghĩa của 7 bí tích. Vào thời Trung Cổ, Thánh Thomas Aquino giải thích lý do hiện hữu của 7 bí tích dựa theo sự tiến triển của đời người. Trong đời sống tự nhiên có sinh, bệnh, lão tử, thì trong đời sống siêu nhiên cũng tương tự như vậy. Con người được sinh ra và bắt đầu cuộc sống siêu nhiên nhờ bí tích rửa tội. Con người lớn lên và trưởng thành nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần trong bí tích thêm sức. Con người cần được nuôi dưỡng bằng lương thực, đó là bí tích thánh thể. Con người có lúc bị bệnh tật cần thấy thuốc chữa, đó là bí tích thống hối, và lấy lại sức khỏe nhờ bí tích sức dầu bệnh nhân. Con người cần được kiện toàn trong tương quan với xã hội, đó là bí tích truyền chức thánh. Sự sinh sản con cái trong đời sống tương nhiên và siêu nhiên cần tới bí tích hôn nhân. Quan điểm của Thánh Thomas được sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo trưng dẫn ở số 1210 như thế này. 7 bí tích này liên quan đến tất cả các giai đoạn và thời điểm quan trọng trong đời sống Kitô hữu. Chúng làm cho đời sống đức tin của các Kitô hữu được sinh ra và lớn lên, được chữa lành và được trao sứ vụ. Về điều này, có một sự tương tự nào đó giữa những giai đoạn của đời sống tự nhiên và những giai đoạn của đời sống thiêng liêng. Thánh thể với các bí tích. Mối liên hệ nội tại giữa bảy bí tích. Bảy bí tích không phải là bảy ốc đảo cô lập. Có một mối liên hệ giữa các bí tích. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo gom bảy bí tích vào ba khối. Khối thứ nhất gồm có ba bí tích khai tâm Kitô giáo, rửa tội, thêm sức thánh thể. Khối thứ hai gồm hai bí tích chữa lành, thống hối và sức dầu bệnh nhân. Khối thứ ba gồm hai bí tích phục vụ sự hiệp thông và sứ vụ của các tín hữu, đó là truyền chức thánh và hôn nhân. Thứ tự này dĩ nhiên không phải là cách duy nhất, nhưng cho thấy các bí tích hợp thành một cấu trúc nào đó. Mỗi bí tích đặc thù có một vị trí sinh động. Trong cấu trúc này, bí tích thánh thể giữ một địa vị độc đáo vì là bí tích của các bí tích. Tất cả các bí tích đều quy hướng về bí tích thánh thể như là về cùng đích. Sách Thánh Công giáo số 1211. Về điều này được lặp lại ở số 1374 với những trưng dẫn tư tưởng của Thánh Thomas Aquino. Tại sao các bí tích đều quy hướng về thánh thể? Thánh Thomas Aquino đưa ra ba luận cứ như sau. Thứ nhất, bí tích thánh thể chứa đựng chính bản thể Chúa Kitô. Continetur ipse Christus substantiariter. Còn những bí tích khác thì thông dự một phần quyền năng của Chúa Kitô. Lý do thứ hai, những bí tích khác hướng về thánh thể như về cùng đích. Bí tích rửa tội và thêm sức chuẩn bị con người lãnh nhận thánh thể. Bí tích thống hối và sức dầu giúp chúng ta xứng đáng lãnh nhận thánh thể. Bí tích chuyển chức chuẩn bị những tác viên cử hành thánh thể. Bí tích hôn nhân biểu hiện mầu nhiệm kết hiệp giữa Chúa Kitô với Hội Thánh. Lý do thứ ba, việc cử hành các bí tích được kết thúc với thánh lễ tựa như cao điểm. Nên biết là sau Công đồng Vaticano II, các sách phụng vụ đều dự trù việc cử hành bí tích gắn liền với thánh lễ, thêm sức, sức dầu bệnh nhân, hôn phối, và đặc biệt bí tích chuyển chức luôn luôn diễn ra trong thánh lễ. Vị trí của thánh thể đối với các bí tích được ví như là mặt trời, từ đó tỏa ra các ánh quang. Nói cho cùng, thánh thể là việc hiện thực mầu nhiệm vượt qua của cuộc tử nạn và phục sinh, nguồn mặt của mọi ân sủng được thông chia nơi các bí tích khác. Trong ba bài vừa rồi, chúng ta đã có dịp ôn lại khái niệm về bí tích khi chú giải số 16 của Tông huấn Sacramentum Caritatis. Khi móc nối cái từ bí tích Sacramentum với nguồn gốc Hy Lạp mầu nhiệm hay nhiệm tích Mysterion, thần học hiện đại muốn nêu bật mối liên hệ với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện ở nơi Đức Giêsu Kitô. Vì thế, chúng ta thấy có một sự liên tục từ Đức Kitô qua Hội Thánh và các bí tích. Khi cử hành các bí tích, Hội Thánh giúp cho con người đến gặp gỡ Đức Kitô. Chúng ta cũng có thể nói ngược lại. Đức Kitô dùng bí tích của Hội Thánh để gặp gỡ con người mọi nơi mọi thời. Thánh thể là trung tâm của các bí tích vì các lý do vừa giải thích. Chúng ta có thể thêm một nhận xét khác nữa. Các bí tích chỉ được lãnh nhận một lần trong đời. Đừng kể hai bí tích có thể lặp lại nhiều lần. Nhưng mà việc tham dự thánh thể mang tính cách thường xuyên. Nơi đây, chúng ta lắng nghe lời Chúa và thông hiệp với mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Sau phần giải nhập, Tông huấn Sacramentum Caritatis bàn đến tương quan giữa thánh thể với mọi bí tích. Cụ thể là thánh thể với việc khai tâm Kitô giáo từ số 17 tới số 19 mang tính cách mục vụ. Thánh thể với bí tích hòa giải số 20-21 cũng nặng về mục vụ. Thánh thể với bí tích chuyển chức từ số 23 tới 26 gồm những quy định về đạo lý, kỷ luật cũng như là về mục vụ. Thánh thể với bí tích hôn phối từ số 27 tới 29 bao gồm nhiều suy tư huyền nhiệm bên cạnh một vài quy định về kỷ luật mà mục vụ. Từ bài tới, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa thánh thể với các bí tích khai tâm.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tiếp kiến 44 giám mục Ấn Độ và ngài khích lệ các vị bảo tồn đặc tính duy nhất và sự toàn vẹn của mặc khải Kitô giáo trong tiến trình hội nhập đức tin vào văn hóa địa phương. Cũng tin Vatican, hôm qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố thư luân lưu nhằm giúp các hội đồng giám mục soạn thảo các đường hướng chỉ đạo xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Würzburg, Chủ nhật vừa qua, Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha tôn phong một linh mục người Đức lên bậc chân phước, đó là cha Georg Hefner, bị Đức Quốc xã sát hại hồi tháng 8 năm 1942. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.